nghiêm ám chỉ vọng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Họ xem thấy cái gì là pháp sanh diệt? Màn hình là không sanh không diệt, không dơ không sạch. Cho nên chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, dùng đạo lý này để xem truyền hình, vì chính là tu hành, tu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Mỗi ngày xem truyền hình họ sẽ khai ngộ, mỗi ngày xem truyền hình dần dần xem đến thành Phật. Cho nên không một pháp nào không phải là Phật pháp. Phật pháp không phải là định pháp. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, truyền hình cũng là một pháp môn trong đó. Mỗi môn thông đại đạo, mỗi môn đều có thể giúp cho bạn minh tâm kiến tánh. Vấn đề giống như đại đức trong tông môn trắc nghiệm người học, bạn biết không? Bạn biết xem không? Bạn xem thì thành Phật, không biết xem thì mê ngay trong đó, khởi tâm động niệm tạo nghiệp thọ báo. Thèn chốt chính ngay bạn biết xem. Cho nên không dơ không sạch, cố dân tự tánh thanh tịnh, tánh thể biến chiếu, vô u bất chúc, cố giết viên minh. Biến chiếu là trí tuệ. Trí tuệ ở đâu vậy? Biến pháp giới hư không giới, không nơi nào không có, không lúc nào không tồn tại. Vì sao vậy? Tánh thể của chúng ta là biến pháp giới hư không giới. Pháp giới hư không giới là từ trong tánh thể biến hiện ra. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thí dụ rất hay. Phật đem tự tánh của chúng ta thí dụ cho thiên không. Cái thiên không này giống như tự tánh của chúng ta. Vì vũ trụ vạn pháp thì thế nào? Như một đám mây ngay trong hư không. Bạn xem cái nào lớn? Hư không là chính mình, đám mây kia là thứ của chính mình biến hiện ra, không phải là thật. Cho nên tự tánh đầy đủ trí tuệ bát nhã, không nơi nào không có, không lúc nào không tồn tại. Tự tánh đầy đủ đức tướng cũng là không chỗ nào không có, không nơi nào không tồn tại. Cho nên gọi là viên minh. Có đến đi hay không? Không hề có đến đi. Chỉ có ẩn hiện, không có đến đi. Có duyên, nó liền hiện tướng. Không có duyên thì nó không hiện tướng. Không hiện tướng nó vẫn tồn tại. Không thể nói nó không có, hiện tướng cũng không thể nói nó có. Chúng ta học tập từ trên Kinh Hoa Nghiêm, từ từ có thể thể hội được. Hiện tượng chúng ta gọi là pháp tướng, hiện ra hiện tượng. Năng hiện là pháp tánh. Pháp tánh cùng pháp tướng là một, không phải hai, không phân khai. Pháp tánh nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần. Tuy nhiên nó năng sanh pháp tướng. Pháp tướng là vật chất, cũng là tinh thần. Hiện tượng vật chất cùng tinh thần là từ trong pháp tánh biến hiện ra. Làm thế nào biến hiện? Chúng ta đến đoạn thứ hai sẽ giải thích tỉ mỉ hơn. Nhất định phải nên biết cái gì gọi là tánh tướng đồng nguyên. Tánh tướng là một thể. Đó gọi là viên minh. Đại sư rất từ bi, rất khó được, để nói với chúng ta: hữu tùy lưu gia nhiễm, nhi bất cấu. Lưu là cái gì? Lưu chính là nói 10 pháp giới, 6 cõi, 3 đường. Chúng ta tùy duyên nhiễm, tùy duyên bất thiện. Việc này giống như cái gì? Tăng thêm ô nhiễm, càng nhiễm càng dày. Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, không có giáo huấn của thánh hiền, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, thảy đều là ác, thảy đều là tội. Giống như trên Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm, thảy đều là tội, thảy đều là tạo nghiệp. Tương lai quả báo thì sao? Quả báo ở ba đường. Được thân người thật không phải là việc dễ dàng. Tình hình này đối với tự tánh của chúng ta mà nói có liên quan gì không? Không có. Tự tánh không hề can thiệp. Tự tánh vĩnh viễn không dơ không sạch. Thí dụ như chúng ta lấy màn hình TV, màn hình là tự tánh, bên trong đó hiện tướng, hiện sắc tướng, hiện ra cảnh thanh tịnh, cảnh ô nhiễm, cảnh rất là dơ bẩn xấu xa. Màn hình có ô nhiễm hay không? Không hề nhiễm. Tùy lưu gia nhiễm nhi bất cấu, nó không hề bị ô nhiễm. Cảnh hiện tại của chúng ta là hiện cảnh Phật Bồ Tát, hiện cảnh thanh văn chuyên giác, đó là tịnh. Nó có thanh tịnh hay không? Không có. Cũng không hề giúp nó thanh tịnh. Chúng ta đem nó chiếu lại, cảnh chúng ta chiếu lại là cảnh của đường ngạ quỷ, cảnh của đường địa ngục. Nó có nhiễm hay không? Không hề nhiễm. Nó vĩnh viễn là thanh tịnh. Vì 10 pháp giới 6 cõi là thế nào vậy? Việc này chúng ta phải biết. Ngày trước tôi giảng kinh cũng đã làm một cái đạo cụ. ba tấm ni lông này trong suốt màu sắc khác nhau. Chúng ta đem màu vàng đại diện cho vọng tưởng, màu xanh đại diện cho phân biệt, màu đỏ đại diện cho chấp trước. Đây chính là ô nhiễm. Chúng ta đem cái nhìn của chúng ta đại biểu cho tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cảnh giới bên ngoài chính là năng sanh vạn pháp. Hiện tại chúng ta đang là tình trạng gì? Chúng ta rất không may sinh ra một hiểu lầm, chính là chúng ta có khởi tâm động niệm. Có khởi tâm động niệm chính là có màu vàng, có phân biệt có màu xanh, có chấp trước thì có màu đỏ, giống như mang lên cặp kính màu vậy. Thấy đều không nhìn thấy đối với đồ vật bên ngoài, thấy sai hoàn toàn. Đây chính là gì? Có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Loại tình huống này thì gọi là phàm phu sáu cõi. Phật dạy chúng ta phải buông bỏ chấp trước trước. Chấp trước là màu đỏ. Buông bỏ chấp trước, chấp trước buông bỏ, vẫn còn cái gì? Vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt. Vậy thì tương đối rõ ràng, giống như chúng ta mang kính màu đi nắng vậy, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tuy nhiên màu sắc đã bị biến đổi, không nhìn thấy được màu thật của nó. Biến đổi rồi, đó là hạng người nào vậy? Đó là A-la-hán, Bích Di Phật. Họ ở ngay trong cảnh giới này, họ tường tận hơn nhiều so với chúng ta. Phật dạy vẫn là phải đem phân biệt buông bỏ. Màu xanh là phân biệt buông bỏ rồi. Buông bỏ phân biệt đó là gì? Đó là Bồ Tát. Vậy thì xem thấy được rất rõ ràng, cao hơn nhiều so với A-la-hán, Bích Di Phật. Đó là Bồ Tát. Phật đối với chúng ta, Bồ Tát vẫn có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là vọng tưởng. Lại buông bỏ luôn cái này, buông bỏ nữa thì liền thành Phật. Cho nên thành Phật liền hồi phục bổn lai diện mục của bạn, hoàn nguyên rồi. Buông bỏ ba thứ này rồi thì gọi là vọng tận, hoàn nguyên. Người chân thật minh tâm kiến tánh, bạn thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cho nên vọng tưởng phân biệt là giả. Chư Phật Như Lai, bổn sự của các ngài chính là ở ngay trong tất cả hiện tượng. Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm. Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể hoàn toàn hiển lộ ra. Tùy lưu chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều tồn tại. Bạn tùy thuận nó, nó ô nhiễm, nó thấy không rõ ràng. Thế nhưng mắt của chúng ta không hề bị ô nhiễm, chỉ là cách một lớp che mà thôi. Đối với bên trong mà nói không hề ô nhiễm bổn tánh, đối với bên ngoài mà nói nó không hề ô nhiễm pháp tướng. Cho nên phải nên biết phiền não của chúng ta chính là bị cách một lớp che ngay trong đó, không hề liên quan với tự tánh, không hề liên quan với vạn pháp. Vạn pháp chính là pháp tướng. Việc này phải làm cho rõ ràng, không chướng ngại tự tánh, cũng không chướng ngại pháp tướng. Hay nói cách khác, nó hoàn toàn là hư vọng. Cái thí dụ này của chúng ta vẫn còn có hình tướng mà bạn có thể nhìn thấy. Hiện tại thứ này ở ngay trước mặt chúng ta không thể nhìn thấy, chúng ta cũng không nghe được, tại chúng ta cũng mò không tới được. Nó thật tồn tại, cho nên nó không phải là thứ gì cả, nó là hư vọng. Bạn phải làm cho rõ ràng. Chỉ cần bạn chịu buông bỏ, hiệu quả liền xuất hiện. Cho nên bạn buông bỏ chấp trước, buông bỏ màu đỏ chính là A-la-hán, chánh giác. Lại buông bỏ màu xanh chính là buông bỏ phân biệt. bạn chính là chánh đẳng chánh giác. Cuối cùng đem màu vàng là khởi tâm động niệm bỏ luôn, vậy thì bạn chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ba cái danh từ này là ba giai đoạn tu học Phật pháp. Tôi thường hay đem nó thí dụ thành như ba học vị trong trường học của chúng ta. Học vị A-la-hán là học sĩ, Bồ-tát là học vị thạc sĩ, Phật-đà là học vị tiến sĩ. Ba học vị này chúng ta thấy đều đầy đủ, vốn chỉ chúng ta có. Hiện tại thật gọi là vô duyên vô cớ xảy ra sự việc như thế này, rất bất hạnh. Tùy lưu gia nhiễm chính là bạn không giác, không hề liên quan gì với pháp tánh, pháp tướng. Chúng ta chính mình có thể yên tâm. Phản lưu trừ nhiễm nhi bất tịnh, đó là nói người tu hành hiện tại học Phật. Phản là hồi đầu. Chúng ta không còn tùy thuận theo, chúng ta phải trừ bỏ nhiễm. Như hiện tại chúng ta buông bỏ đi ba thứ này, mắt của chúng ta có thanh tịnh hay không? Vẫn chưa. Vì sao vậy? Nó không thể ô nhiễm ta, nó cũng không thể thanh tịnh cho ta. Đối với pháp tánh như vậy, đối với pháp tướng cũng như vậy. Sự việc này chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Nó sinh ra chướng ngại. Sau khi thể hội được, chúng ta đối với người đang ô nhiễm có xem thường hay không? Không dám xem thường. Đó chính là chư Phật Như Lai không dám xem thường chúng sanh. Không những không xem thường đối với chúng ta, các ngài rất cung kính đối với ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Vì sao vậy? Họ vốn dĩ là Phật. Hiện tại tuy là nhiễm, tự tánh của họ không nhiễm. Cái nhiễm đó của họ là gì? Họ nhiễm là hiểu lầm, cho rằng là có nhiễm, kỳ thực không có, là một loại hiểu lầm. Lời nói của Phật mỗi câu đều là thật. Chỉ cần bạn buông bỏ đi hiểu lầm thì không hề gì. Thiên hạ bổn vô sự, dụng nhân tự ưu chi. Tiến thêm một bước nữa nói với chúng ta, việc khả tại thánh thể nhi bất tăng. Thánh là gì? Thánh là chư Phật Như Lai. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể của chúng ta có tăng thêm mấy phần sáng lạng hay không? Không có. Vậy chúng ta hiện tại, thân Phật của chúng ta đọa lạc ở ngay trong sáu cõi luân hồi. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể của chúng ta có giảm đi mấy phần sáng lạc hay không? Cũng không có. Hay nói cách khác, sáu cõi, ba đường, mười pháp giới, không liên quan gì với pháp tánh và pháp tướng. Đích thực là nó ở trong cảnh giới không tăng không giảm. Đó là thật. Việc này thật, không phải là giả. Xứ phàm thân nhi bất giảm, tuy hữu ẩn hiện chi thù, nhi vô sai biệt chi dị. Đó là nói chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới, cùng chư Phật Như Lai trong pháp giới nhất chân. Chỉ có thể nói có ẩn hiện khác nhau. Thù là không như nhau. Ẩn hiện là nói cái gì? Ẩn hiện là nói pháp tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Chúng ta không biết được có những thứ này, không biết được. Chư Phật Như Lai thân chứng thị tánh, đó gọi là minh tâm kiến tánh. Vậy hiện tại chúng ta thì sao? Hiện tại chúng ta không có minh, chúng ta đang mê. Người ta thì minh, hiện tại thì ta đang mê. Tâm mê mất đi cái tâm, cho nên không thấy tánh. Người ta là minh tâm kiến tánh, đó chính là ẩn hiện chi thù. Chúng sanh sáu cõi đang ẩn, chư Phật Bồ Tát đang hiện. Có khác biệt không? Không hề khác biệt. Cũng chính là trong năm câu nói của Lục Tổ Đại Sư: phàm phu sáu cõi ở đâu vậy? Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, đó là ẩn. Còn chư Phật Như Lai, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, đó là hiện. Phía trước đã nói qua, khi ẩn thì không thể nói không có, khi hiện thì không thể nói có, không có khác biệt. Hai câu phía sau nói rất hay: phiền não phú chi tắc ẩn, trí tuệ liễu chi tắc hiển. Trí tuệ cùng phiền não là một sự việc. Trí tuệ của chúng ta hiện tại đang biến thành phiền não, cho nên nó ẩn. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể không thấy được, không thể phát hiện. Chúng ta xem thấy chư Phật Như Lai, phiền não của họ hết rồi, vọng tận. Phiền não là hư vọng, vọng tận. Họ hoàn nguyên rồi thì họ hiện. Cho nên phiền não phải ghi nhớ. Khởi tâm là phiền não, động niệm là phiền não, phân biệt là phiền não, chấp trước là phiền não. Trí tuệ là gì? Năm xưa Đại sư Chương Gia dạy cho tôi: nhìn thấu, buông bỏ, đó là trí tuệ. Cho nên buông bỏ là trí tuệ, nhìn thấu là thông suốt. Phải nên biết buông bỏ cái gì? Buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm, buông bỏ động niệm. Không liên quan với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày có thể nói là không hề thay đổi chút nào. Hưởng thụ như nhau, làm việc như nhau, hoan hỷ như nhau, thật là vui thích. Trong Phật Pháp thường nói, Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Vì sao vậy? Họ giác ngộ rồi, dứt bỏ phiền não, trí tuệ hiện tiền, thì làm gì họ không ăn vui? Câu nói thứ nhất ở trong Luận Ngữ xem thấy, Khổng Phu Tử Phu tử đã nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Ý nghĩa của câu nói này không khác biệt gì với Đại Thừa Giáo mà Phật đã nói. Vì chúng ta biết được an vui chân thật từ đâu mà có. Không phải có tiền, không phải có quyền lực, không phải là có địa vị, không hề liên quan. Hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội, phú ông ức vạn. Hiện tại không phải là một ức, trăm ức, ngàn ức. Quý như đế vương, quý như tể tướng, họ có ăn vui không? Không hề ăn vui. Phú mà không vui, quý mà không nhàn. Cũng phu tử còn ở đời, cuối đời chức quan cũng bỏ luôn, quan không lớn chỉ quan nhỏ, cũng không có tiền tài, đời sống cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Nhan Hồi là trong số học trò của ông, điều kiện vật chất còn kém hơn nữa, tre sậy làm đồ ăn uống. Bạn xem thấy Khổng Tử, Nhan Hồi, họ ở trong cuộc sống thường ngày an vui không gì bằng. Người xưa hình dung cái vui của Khổng Tử, Nhan Hồi, họ vui ra sao? Họ vui trong phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, họ có thể buông bỏ được thì họ an vui. Thì ra an vui là từ buông bỏ mà được. Thế nên chúng ta biết được Phật rất an vui. Vì sao vậy? Phật triệt để buông bỏ. Cho nên an vui của Phật không ai có thể so sánh được. Đoạn này là nói khởi nguồn của sinh mạng vũ trụ. Bản thể năng sanh, năng hiện, năng biến. Vào được cảnh giới này, Thế Tôn dùng pháp hỷ sung mãn để hình dung. Bồ Tát ở ngay trong quá trình tu học vẫn chưa vào được cảnh giới này, dùng thường sanh tâm hoan hỷ. Hay nói cách khác, bạn học Phật, nếu như không thể thường sanh tâm hoan hỷ, bạn không có được thọ dụng của Phật Pháp. Hay nói cách khác, công phu học tập của bạn còn kém rất xa. Chân thật khế nhập thì sao họ không được an vui? Làm gì có đạo lý này? Hai câu nói của phu tử khải thị rất lớn cho chúng ta. Đời người an vui từ nơi đâu mà có? Vừa rồi mới nói, không phải quyền lực, không phải phát tài, là từ đâu mà có? Là từ học mà được. Bạn xem, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Bạn đem cái bạn đã học đều có thể áp dụng ngay trong đời sống, chữ tập đó chính là đời sống, đem nó biến thành thói quen. Cái đã học biến thành thói quen trong cuộc sống thường ngày, đó là vui thích, bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui thích. Cho nên chúng ta biết được an vui là từ ngay trong học tập mà có được. Chân thật an vui không liên quan với giàu nghèo quý tiện. Loại an vui này đó chính là hiện tại chúng ta thường nói nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn là từ trong học tập mà có được. Học cái gì? Ở trong khóa trình chúng ta nói học minh tâm kiến tánh. Vậy ở Khổng Tử nói, ông không nói được cao đến như vậy. Ông học đạo của thánh hiền. Đạo của thánh hiền là gì? Chủ này nói được rất cụ thể, nói được rất thực tại. Luân lý, đạo đức, nhân quả là đạo của thánh hiền. Lại nói với các vị, luân lý, đạo đức, nhân quả từ đâu mà có? Chúng ta sẽ học được ở đoạn thứ hai. Đến đoạn sau sẽ học được. Là từ trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể bạo phát ra. Sự bạo phát này xuất hiện ra vũ trụ, xuất hiện ra sinh mạng. Cái sinh mạng này không phải ai khác, là chính mình. Phật Pháp nói y báo cùng chánh báo đồng thời xuất hiện, cũng chính là vật chất cùng tinh thần mà hiện tại chúng ta nói đến. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần xuất hiện. Sau khi vừa xuất hiện, luân lý, đạo đức, nhân quả đồng thời xuất hiện. Sự việc này bạn làm thật rõ ràng, thật thông suốt rồi thì thật hoan hỷ. Bạn biết được làm thế nào trải qua một đời hạnh phúc mỹ mãn. Bạn biết được ở ngay trong cảnh giới làm sao nâng cao chính mình. Hiện tại ngay đời này như nhan hồi, để qua đời sống bần cùng, ông an vui. Tuy là ông bần cùng, không có địa vị, cũng không có tiền của, ông an vui. Vì sao vậy? Ông biết được nhân quả. Con người đó vì sao làm quan? Con người kia vì sao phát tài? Vì sao ta không có? Đây đều là nhân trước quả sau. Biết được thì rất tự tại, cũng oán trời không trách người. Sự việc này Nho không nói được rõ ràng như vậy, thế nhưng Phật nói rất tường tận. Bạn ở trong sáu cõi, bạn ở ngay đời này có thể thân cận thánh hiền, có thể giác ngộ. Chúng ta thường nói phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, thông hiểu đối với đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Biết được hiện tượng hiện tiền, tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả. Sáu chữ này bao gồm hết đời sống của chúng ta thì đều tường tận. Kiến tánh thì không cần nói. Kiến tánh được đại tự tại. Khổng nhan vẫn chưa được đại tự tại, nhưng được tự tại nhỏ. Tự tại nhỏ này chính là chúng ta thường nói nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Đại tự tại là gì? Đại tự tại là thật báo trang nghiêm độ. Trong Tịnh Độ Tông gọi là thế giới cực lạc. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng. Họ có được rồi. Họ khế nhập rồi. đời sống của họ ở Hoa Tạng, đời sống ở Cực Lạc. Nơi đây thân thể chưa rời khỏi. Tuy là chưa rời khỏi, họ hưởng thụ ngay trong đời sống hiện tại, là hưởng thụ Hoa Tạng cùng thế giới Cực Lạc. Vì làm sao như nhau? Lời nói này của tôi nói được rất rõ ràng. Thế nhưng, người có thể thể hội không nhiều. Đồng một đạo lý. Tôi học Phật đã 58 năm, mới lãnh ngộ được cảnh giới này. Nếu là 20 năm trước mà nói, tôi đã từng giảng qua Kinh Hoa Nghiêm, giảng không được rõ ràng, giảng một cách hàm hồ qua loa. Thế nhưng chính mình cũng cho rằng giảng được không tệ. Do nguyên nhân gì? Chưa buông bỏ. Tôi mỗi năm đều học buông bỏ. Việc này lại trải qua 20 năm rồi. Buông bỏ càng nhiều, càng rõ ràng, càng tường tận. Cũng như vừa rồi chúng ta nêu lên màu sắc của ni lông vậy. Bạn buông bỏ được nhiều thì bạn thấy được càng rõ ràng hơn. Chính cái đạo lý này. Buông bỏ càng nhiều, khi mở quyển kinh ra, mỗi câu mỗi chữ có vô lượng nghĩa. Thì họ làm sao không hoan hỷ? Khi chúng ta nhìn lại, nghĩ đến câu nói này trên Luận Ngữ, học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ, ta biết được an vui của nhân sanh. Đó là thật, không phải là giả. Bởi vì nó không phải là kích động của bên ngoài. Niềm vui từ trong nội tâm là do học tập mà có được. Cho nên người xưa Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói rất hay: sống đến già, học đến già, học không hết. Nếu bạn không học thì bạn không có được an vui. Càng học càng an vui. Cho nên tuổi già vẫn là phải học. Không học thì bạn không có an vui. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên tôi thì thường hay nghĩ đến nuôi già dạy trẻ, là vấn đề lớn của xã hội trên toàn thế giới hiện nay. Ở Trung Quốc, vào thời xa xưa, nuôi già dạy trẻ không vấn đề. Vì sao vậy? Gia đình gánh vác. Gia đình của Trung Quốc là gia tộc, là đại gia đình. Gánh vác nuôi già dạy trẻ. Trong đại gia đình có tư thục, đó chính là trường học con em. Trường học con em của gia đình. Khi tuổi tác lớn, gia tộc nuôi già, có niềm vui thiên luân. Việc này người hiện tại không cách gì tưởng tượng. Vì sao vậy? Các vị chưa thấy qua, các vị cũng chưa nghe nói qua, thì bạn làm gì biết được loại an vui của đại gia đình? Loại chế độ đại gia đình này kéo dài mấy ngàn năm ở Trung Quốc, mãi đến Đại Thế Chiến lần thứ hai, 8 năm chiến tranh Trung Nhật. Tổn hại lớn nhất của chúng ta là gì? Đại gia đình người Trung Quốc chúng ta đã bị thất truyền. Cách sống đó có thể hồi phục hay không? Rất khó. E rằng không cách gì có thể phục hưng. đó là tổn thất lớn nhất. Thế nhưng tinh thần cùng công năng của gia đình Trung Quốc, công năng là nuôi già dạy trẻ, nối truyền nhiều đời. Tinh thần của nó là gia đạo, gia quy. Các vị học tập đệ tử quy là gia quy, gia học, gia nghiệp. Hiện tại không cách gì có thể hồi phục. Cho nên trong những năm gần đây, tôi thường hay nghĩ đến, nghe mọi người thường hay nói đến nhà xí nghiệp, linh cảm của tôi liền chấn động. Hy vọng xí nghiệp đem gia đạo truyền thống hồi phục lại, có thể làm đến được. Gia đạo truyền thống Trung Quốc là quan hệ huyết duyên, chúng ta gọi là huyết thống, ngũ đại đồng đường, lục đại đồng đường không chia ra. Cho nên một gia tộc chính là một đại gia đình. Số người ít thì đại khái có 300 người trở lại. Số ít nhân khẩu không hưng, gia đình thông thường đại khái có khoảng 500 người trở lại. Khi số người đông nhiều thì có đến 700-800 người. Việc này trong xã hội Trung Quốc thì thường thấy. Cho nên gia hòa vạn sự hưng, chú trọng hòa thuận cùng ở với nhau, phải nghiêm khắc giữ quy củ. Không giữ quy củ thì nhà bị bại vong. Cái quy củ này là cả gia tộc, từ già đến trẻ, mỗi mỗi đều phải tuân thủ. Nghiêm khắc tuân thủ thì nhà này mới hưng vượng. Cho nên người Trung Quốc mới hay nói, tề gia sau mới trị quốc, quốc trị thì sau đó mới bình thiên hạ, mới có thể nói câu nói này. Hiện tại người Trung Quốc không phải nhà. Cho nên tôi liền nghĩ đến, nếu như xí nghiệp có thể kế thừa là việc tốt. Cái xí nghiệp, công nhân của nó cũng có mấy trăm người, mấy ngàn người, đó chính là một đại gia đình. Tổng giám đốc, ông chủ chính là gia trưởng. Cần phải chân thật xem tất cả công nhân của chính mình, xem thành anh em ruột, chị em ruột của chính mình. Cha mẹ của công nhân chính là chú bác của chính mình. Họ già rồi thì phải nuôi già. Con em của công nhân chính là thế hệ sau của chúng ta, thế hệ sau của chính mình, phải cố gắng dạy họ. Cho nên công ty phải lập viện dưỡng lão, không phải nhận của xã hội, là người già của công nhân bạn, nuôi dưỡng họ. Con cái của công nhân, chúng ta chính mình mở lớp dạy con em, mời thầy giáo tốt đến để dạy cho chúng. Trường học cùng viện dưỡng lão có thể họp chung lại, để những con em này có thể gần gũi người già, có thể hiếu thuận với người già. Ví dụ họ học đệ tử quy thì dùng ở đâu? Ngày ngày nhìn thấy người già, chúng có thể biểu hiện ra, liền có thể như người xưa có được niềm vui thiên luân. Ông chủ như vậy, công nhân của ông, tôi tin tưởng họ đã xem công ty này, đem cái sự nghiệp này xem thành chính gia đình của họ. Họ sẽ tận trung giữ chức. Trở thành người một nhà. Mỗi một ngành nghề, mỗi một đoàn thể đều có thể có cách làm như vậy. Gia đạo Trung Quốc thời xưa của chúng ta liền có thể tiếp tục tiếp nối. Đó là Trung Quốc 5.000 năm đến nay một then chốt rất quan trọng, thịnh trị dài lâu. Đó là ở trên toàn thế giới, bất cứ một quốc gia dân tộc nào cũng không tìm ra, chỉ có Trung Quốc có. Chân thật làm được tốt, để cho các quốc gia dân tộc khác xem thấy, thấy đều đến học tập thế giới này liền hòa bình. Vậy truyền thống văn hóa Trung Quốc chúng ta làm ra cống hiến tốt nhất đối với an định hòa bình thế giới, chúng ta không thể không xem trọng. Mọi người đều biết truyền thống văn hóa Trung Quốc tốt, làm thế nào áp dụng truyền thống văn hóa chính là nhà, dùng nhà để thực tiễn. Việc này phải nhờ mọi người chúng ta nỗ lực. Hai câu nói phía sau thật không dễ hiểu. Phi sanh nhân chi sở sanh, duy liễu nhân chi sở liễu. Đi là nói cái gì? Đó là nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tất cả vạn sự vạn vật phát sanh ra đều có nhân. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể không có nhân. Không có nhân chính là vốn không sanh diệt. Đại sư Huệ Năng đã nói một câu như vậy. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt chính là không có nhân. Vì bạn làm sao biết? Làm thì có thể biết. Duy liễu nhân chi sở liễu. Liễu nhân là gì? Trí tuệ. Nếu như buông bỏ phiền não, trí tuệ tự nhiên liền hiện tiền. Họ có thể thấu hiểu. Họ có thể nhận biết. Sự việc này thì khó. Ở ngay trong đây, chúng ta nói đến cái gì gọi là sanh nhân, cái gì gọi là liễu nhân. Trong Phật Pháp nói ba nhân. Nói ba nhân Phật tánh. Sanh nhân là trong ba nhân đã nói. Chúng ta cũng thuận tiện đem cái danh từ này giới thiệu sơ qua với các vị. Cái gì gọi là sanh nhân? Trong câu xá luận nói sáu nhân. Thành thật luận, nhân chi lập tam nhân. Câu xá luận cùng thành thật luận đều là kinh tiểu thừa. Tiểu thừa quan trọng, không thể xem thường. Ở trong Phật Tạng Kinh, Phật nói với chúng ta, Phật tử chính là đệ tử Phật. Trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa, chẳng phải đệ tử Phật. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Bạn học Phật, học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ tiểu thừa. Tiểu thừa giống như tiểu học, đại thừa cũng giống như đại học. Bạn phải theo trình độ mà đến lớp, tuần tự tiến dần. Vậy thì Phật tán thán. Không học tiểu thừa liền học đại thừa, Phật không đồng ý. Vì sao vậy? Bạn học không nổi. Như hiện tại đi học vậy, ta không học tiểu học, ta cũng không học trung học, ta liền học đại học, có được không? Nhất định không làm được. Đó là gì vậy? Đó là thiên tài nhi đồng. Nhi đồng thiên tài tất nhiên là số ít. Ngay trong ức vạn người, khó tìm được một người. Như Huệ Năng là thuộc về thiên tài đặc thù. Không phải mọi người có thể làm đến được. Cho nên nhất định phải tuần tự tiến dần. Ở Trung Quốc, Phật giáo vào thời Tùy Đường có hai tông phái, chính là Câu Xá Tông cùng Thành Thật Tông. Ở ngay đây bạn liền xem thấy Câu Xá Tông từ đâu mà có, Câu Xá Luận. Thành Thật Tông từ đâu mà có, Thành Thật Luận. Căn cứ vào hai bộ luận này mà xây dựng học phái, đó là tiểu thừa. Vào thời xưa học Phật nhất định phải học hai bộ này trước. Hai bộ này học một bộ cũng được. Hai học phái này chính là nền tảng, nền tảng của Phật Pháp. Kinh Tiểu Thừa Trung Quốc phiên dịch được tương đối hoàn bị chính là Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh hiện tại. Tuy nhiên Phật giáo Trung Quốc sau thời Trung Diệp nhà Đường thì không học, không học tiểu thừa. Không học tiểu thừa thì học thế nào? Dùng Nho Đạo để thay thế. Hiệu quả trác tuyệt. Bạn thấy từ đời Đường đến đời nhà Thanh, xuất gia tại gia, cao tăng, cao sĩ, đời đời đều có. Có thể thấy được việc này là làm được. Cho nên dùng Nho, dùng Đạo, dùng Tứ Thư Ngũ Kinh, dùng Lão Tử, Trang Tử để thay thế tiểu thừa. Đến thời đại này của chúng ta, vấn đề liền xuất hiện. Tiểu thừa không còn, Nho cũng không học, Đạo cũng không học, liều mạng ở trong kinh điển mà hạ công phu, làm cả một đời cũng không thể vào được cảnh giới. Đây chính là lời của Phật nói, đã linh nghiệm. Phật nói không phải đệ tử Phật. Cho nên ở trong mấy năm gần đây, chúng ta sâu sắc thể hội được, không y theo giáo huấn của Phật thì chúng ta nhất định không thể có thành tựu. Cho nên chúng ta đặc biệt đề xướng đệ tử quy, cảm ứng thiệt, thập thiện nghiệp. Khuyên mọi người chí ít phải có ba cái gốc này. Ba thứ này số lượng đều rất ít. Đệ tử quy của nhà Nho 1080 chữ, 360 câu, mỗi một câu 3 chữ. Trong đó chỉ nói 113 sự việc. Đó là quy củ làm người, cần phải làm cho được. Áp dụng 100% mới giống một người. Đó là giáo dục luân lý đạo đức. Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả của đạo giáo. Có hai nền tảng này rồi mới học thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng trong Phật Pháp, cần phải nên học tập. Bạn có ba cái thứ này, đó là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Bạn chân thật cố gắng học tập, áp dụng 100%, bạn có điều kiện học Phật. Sau đó bạn ở trong Phật Pháp chọn ra một bộ kinh, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, bạn nhất định sẽ có thành tựu. Nếu như không bắt tay vào từ ba cái gốc này, đó chính là Phật đã nói bạn không phải đệ tử Phật. Chư Phật Như Lai xuất hiện cũng không cách gì dạy bạn. Đó là thật, không phải là giả. Cho nên chúng ta ở vào thời đại hiện tại này cần phải bắt tay vào từ chỗ này. Trong Thành Thật Luận nói tam nhân, thứ nhất nói sanh nhân. Đại sư ngay chỗ này nói: tự tánh thanh tịnh viên minh thể, phi sanh nhân chi sở sanh. Sanh nhân là gì? Là nói vạn pháp, tất cả pháp. Khi nó sanh ra nhất định có cái nhân. Thí dụ nói chúng ta trồng dưa, nhân của dưa là gì? Nhân của dưa là hạt dưa. Bạn không có hạt dưa thì nhất định không thể lớn thành trái dưa. Cho nên hạt dưa là sanh nhân của dưa. Hạt cải là sanh nhân lớn thành cây cải. Ngũ cốc nó có thể lớn thành gạo, nó là sanh nhân của gạo. Nó luôn có một cái nhân. Cái nhân này là điều kiện thứ nhất. Cho nên nói như thiện ác nghiệp, di khổ lạc báo chi nhân. Đó là nói trong sáu cõi chúng ta. Tâm của chúng ta thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, chúng ta sẽ đạt được an vui. Quả báo của ba đường thiện đó là nhân thiện, quả thiện. Nhân ác thì sao? Nhân ác thì bạn phải chịu khổ báo. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, đó là khổ báo. Nhân thiên, đó là lạc báo. Việc này nói ra cũng rất phức tạp. Ở trong sáu cõi, bạn đến đường nào đều có nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn có thiện ác. Ngoài nghiệp dẫn ra, thí dụ chúng ta đồng thời có được thân người, vì nghiệp dẫn của chúng ta giống nhau. Tuy được thân người, vận mệnh của chúng ta không giống nhau. Có người phú quý, có người bần tiện. Đó là nguyên nhân gì? Trong đây còn có một loại nghiệp gọi là mãn nghiệp. Mãn là mạng của viên mãn. Vận nghiệp của chúng ta giống nhau, mãn nghiệp của chúng ta không như nhau. Cho nên quả báo cũng không giống nhau. Thế nhưng tự tánh thì không phải là sanh nhân sanh ra. Việc này phải biết. Nếu như tự tánh từ đâu mà có? Nếu bạn đi tìm cái này thì bạn sai rồi, bạn vĩnh viễn không tìm được. Càng mê càng sâu, vĩnh viễn không tìm được. Làm thế nào mới tìm được? Buông bỏ không tìm, nó cũng liền hiện tiền. Cho nên đây là một việc rất là vi diệu. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. Ngày mai chúng ta tiếp tục học tập. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức đầy trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.